5. Sống hấp dẫn. Vào năm 1969, cho phép Weber thông báo đã quan sát được sự bùng nổ của các sóng hấp dẫn, sử dụng máy dò gồm hai thanh nhôm được treo cách nhau trong một khoang chân không. Khi một sóng hấp dẫn truyền tới, nó sẽ làm giãn mọi thứ theo một hướng, thẳng góc với hướng truyền của sóng, và nén chúng lại theo một hướng khác, thẳng góc với sóng. Điều này khiến cho các thanh nhôm dao động với tần số cộng hưởng 1660 chu kỳ mỗi giây, và những dao động này được ghi nhận bởi các tinh thể gắn vào thanh nhôm. Tôi đã gặp Weber gần Princeton vào đầu năm 1970 và được xem xét các thiết bị của ông ấy. Với con mắt của kẻ nghiệp dư, tôi không nhận thấy những sai sót, nhưng những kết quả mà Weber công bố thật sự rất đáng chú ý. Các nguồn duy nhất khả dĩ gây ra sự bùng nổ sóng hấp dẫn đủ mạnh để kích thích các thanh nhôm của Weber là sự suy sập của các ngôi sao lớn để tạo thành lỗ đen, hoặc sự va chạm hay hợp nhất của hai lỗ đen. Các nguồn này phải ở gần nơi quan sát, trong thiên hà của chúng ta. Những tiên đoán trước đây cho rằng mỗi thế kỷ mới xảy ra một hiện tượng như vậy, nhưng Weber khẳng định rằng có thể quan sát thấy một hoặc hai vụ bùng nổ mỗi ngày. Điều này có nghĩa là thiên hà của chúng ta đang mất dần khối lượng với mức độ không liên tục trong suốt thời gian sống của nó. Đúng hơn là giờ đây, không còn thiên hà nữa. Khi trở lại Anh, tôi quyết định rằng những phát hiện gây sửng sốt của Weber cần phải được kiểm chứng một cách độc lập. Tôi đã viết một bài báo cùng với sinh viên của tôi, Gary Gibbons, về lý thuyết dùng để phát hiện sự bùng nổ các sóng hấp dẫn. Trong đó, chúng tôi đề xuất việc thiết kế máy dò nhạy bén hơn. Khi mà dường như không ai quan tâm đến việc chế tạo các máy dò như vậy, Gary và tôi đã thực hiện một bước đi táo bạo. Đối với những nhà lý thuyết là xin hội đồng nghiên cứu khoa học trợ cấp để chế tạo hai máy dò. Cần phải quan sát được kết quả trùng khớp từ ít nhất hai máy dò do có những tín hiệu giả gây ra bởi các tạp nhiễu và sự chuyển động của trái đất. Gary lùng sục các kho dự trữ vật dụng chiến tranh, tìm kiếm các khoang điều áp để sử dụng như những khoang chân không, trong khi tôi tìm kiếm một địa điểm thích hợp để tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng, chúng tôi có một cuộc hội thảo với các nhóm khác cũng quan tâm đến việc kiểm chứng những phát hiện của Weber ở Hội đồng Nghiên cứu Khoa học. Đặt tại tầng 13 của một tòa nhà ở London, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học không chấp nhận sự mê tín. Họ rất coi thường điều đó. Khi có các nhóm khác theo đuổi dự án này, Gary và tôi đã rút lui. Đó là một cuộc đào thoát. Tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng khiến tôi không có hy vọng trở thành một nhà thí nghiệm và sẽ rất khó để tạo được dấu ấn cá nhân trong những đề tài thực nghiệm. Một người chỉ là một phần của một nhóm và thực hiện một thí nghiệm trong nhiều năm. Mặt khác, một nhà lý thuyết có thể nghĩ ra một ý tưởng chỉ trong một buổi chiều hoặc trong trường hợp của tôi, khi chuẩn bị ngủ và tự mình viết các bài tiểu luận hay cùng viết với một hoặc hai đồng nghiệp khác để tạo nên tên tuổi của mình. Các máy dò sóng hấp dẫn đã trở nên nhạy hơn rất nhiều kể từ những năm 1970. Các máy dò ngày nay sử dụng tia laser để so sánh độ dài của hai thanh được đặt thẳng góc với nhau. Hoa Kỳ có hai máy dò LIGO dạng này. Dù chúng nhạy gấp 10 triệu lần so với máy dò của Weber, cho đến nay chúng vẫn không thể phát hiện được một cách đáng tin cậy các sóng hấp dẫn. Tôi thấy mừng vì mình vẫn là một nhà lý thuyết. 6. Big Bang. Câu hỏi lớn nhất của ngành vũ trụ học vào đầu những năm 1960 là liệu vũ trụ có điểm khởi đầu hay không. Rất nhiều nhà khoa học đã theo bản năng phản đối ý tưởng này, và tiêu biểu là lý thuyết Big Bang, vì họ thấy rằng điểm khởi đầu là nơi mà những kiến thức khoa học bị phá vỡ. Một số đã phải viện đến tôn giáo và bàn tay của Chúa để xác định cách thức vũ trụ hình thành. Vì vậy, có hai kịch bản thay thế được đưa ra. Một là lý thuyết trạng thái tĩnh. Lý thuyết này cho rằng khi vũ trụ giãn nở, những vật chất mới liên tục được tạo ra để giữ cho mật độ trung bình không đổi. Lý thuyết trạng thái tĩnh chưa bao giờ có được một nền tảng lý thuyết vững chắc, bởi nó đòi hỏi một trường năng lượng âm để tạo ra vật chất. Điều này khiến nó không ổn định và thiên về việc tránh né sự tạo thành vật chất và năng lượng âm. Nhưng nó đã có công rất lớn trong việc đưa ra những tiên đoán có thể kiểm chứng bằng việc quan sát. Vào năm 1963, lý thuyết trạng thái tỉnh thực sự xa lầy. Nhóm thiên văn vô tuyến của Martin Crile ở phòng thí nghiệm Cavendish đã khảo sát các nguồn sóng vô tuyến rất yếu và thấy rằng các nguồn này được phân bố khá đồng đều trên bầu trời. Điều này chỉ ra rằng dường như chúng có nguồn gốc bên ngoài thiên hà của chúng ta. Nếu không thì chúng sẽ tập trung dọc theo dải ngân hà. Nhưng biểu đồ về số lượng của các nguồn dựa trên cường độ của chúng không phù hợp với những tiên đoán của lý thuyết trạng thái tỉnh. Vì có rất nhiều nguồn cực yếu đã chỉ ra rằng mật độ các nguồn trong quá khứ cao hơn. Hoyle và những người ủng hộ ông đã đưa ra những lời giải thích ngày càng giả tạo về các quan sát này. Nhưng chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của lý thuyết trạng thái tỉnh đã xuất hiện vào năm 1965 với việc khám phá bức xạ nền vi sóng yếu. Nó giống như vi sóng trong lò vi ba, nhưng ở nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, 2,7 Kelvin. Chỉ hơn không độ tuyệt đối một chút, bức xạ này không thể giải thích trong lý thuyết trạng thái tỉnh, dù cho Hoyle và Nalika đã cố gắng một cách vô vọng. Thật tốt khi tôi không phải là sinh viên của Hoyle, bởi nếu như vậy, tôi sẽ bảo vệ lý thuyết trạng thái tỉnh. Bức xạ nền vi sóng chỉ ra rằng, trong quá khứ, vũ trụ đã từng ở trạng thái đậm đặc và rất nóng. Nhưng nó không chứng tỏ được trạng thái này là điểm khởi điểm của vũ trụ. Người ta có thể tưởng tượng rằng vũ trụ đã có pha co lại trước đó rồi thoát khỏi trạng thái này để giãn nở, với mật độ cao nhưng giới hạn. Trong thực tế, vũ trụ tuân theo mô hình nào là một câu hỏi rất cơ bản. Và đó là thứ mà tôi cần để hoàn thành luận án tiến sĩ của mình. Lực hấp dẫn kéo vật chất lại với nhau, trong khi sự quay lại đẩy chúng ra. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên của tôi là liệu sự quay có khiến cho vũ trụ nở ra hay không? Cùng với George Ellis, tôi có thể chỉ ra rằng câu trả lời là không nếu vũ trụ đồng nhất về không gian. Nghĩa là nếu mật độ vật chất như nhau tại mọi điểm trong không gian. Tuy nhiên, hai nhà khoa học người Nga, Evgeny Lipsis và Isaac Kalashnikov, đã chứng tỏ rằng hiện tượng co toàn diện mà không có sự đối xứng tuyệt đối luôn dẫn tới sự giãn nở, với mật độ vẫn duy trì ở mức hữu hạn. Kết quả này rất phù hợp với chủ nghĩa duy vật biện chứng Mark Lenin, bởi nó đã tránh được những câu hỏi khó chịu về việc tạo thành vũ trụ. Do đó, nó trở thành một tín điều của những nhà khoa học Xô Viết. Lipsis và Kalashnikov là những thành viên của trường phái cũ về thuyết tương đối rộng, nghĩa là họ viết ra một lượng lớn phương trình và cố gắng tìm kiếm lời giải, nhưng không có gì chắc chắn rằng lời giải mà họ tìm được là lời giải tổng quát nhất. Roger Penrose đã giới thiệu một cách tiếp cận mới, theo đó không cần phải giải các phương trình trường Einstein một cách tường minh, chỉ cần những đặc tính phổ biến nhất, chẳng hạn như năng lượng phải là giá trị dương và trọng lực có tính hấp dẫn. Penrose đã tổ chức một buổi seminar về chủ đề này tại Đại học King, London vào tháng 1 năm 1965. Tôi không tham dự seminar này, nhưng tôi đã nghe Brendan Carter nói về nó. Carter và tôi đã cùng chia sẻ phòng làm việc tại khoa ứng dụng và vật lý lý thuyết DAMTP của Cambridge ở đường Silver. Ban đầu, tôi không hiểu được vấn đề ở đây là gì. Penrose đã chỉ ra rằng, khi một ngôi sao đang hấp hối co lại đến một bán kính nhất định nào đó, sẽ chắc chắn hình thành một điểm kỳ dị, điểm mà tại đó không gian và thời gian kết thúc. Tôi nghĩ rõ ràng là chúng tôi đã biết rằng không có thứ gì có thể chống lại sự suy sập của một ngôi sao lạnh có khối lượng lớn dưới tác dụng hấp dẫn của chính nó cho đến khi nó tiến tới một điểm kỳ dị với mật độ vô hạn. Nhưng thực tế, các phương trình này chỉ được giải cho sự suy sập của một ngôi sao hình cầu hoàn hảo, và dĩ nhiên những ngôi sao trong thực tế không có dạng hình cầu chính xác. Nếu Lipsis và Kalashnikov đúng, sự lệch khỏi tính đối xứng toàn cầu sẽ tăng lên khi ngôi sao co lại và khiến các phần khác nhau của nó có mật độ khác nhau. Vì vậy, tránh được một điểm kỳ dị với mật độ vô hạn. Nhưng Penrose chỉ ra rằng họ đã sai. Một sự sai lệch nhỏ khỏi đối xứng cầu sẽ không ngăn được sự xuất hiện một điểm kỳ dị. Tôi nhận thấy rằng các luận cứ tương tự có thể áp dụng vào sự giãn nở của vũ trụ. Trong trường hợp này, tôi có thể chứng minh rằng có những điểm kỳ dị nơi mà không, thời gian, space and time, bắt đầu. Vì vậy một lần nữa, Lipschitz và Kalashnikov lại sai. Thuyết tương đối rộng tiên đoán rằng vũ trụ có điểm bắt đầu, một kết luận không được giáo hội chấp nhận một cách dễ dàng. Những định lý ban đầu về kỳ dị của Penrose và chính tôi đòi hỏi phải giả định rằng vũ trụ có bề mặt Cauchy, tức là một mặt cắt mỗi đường sự kiện chỉ một lần duy nhất. Vì vậy, có khả năng là những định lý đầu tiên về kỳ dị của chúng tôi đã chứng minh một cách đơn giản rằng vũ trụ không có bề mặt Cauchy. Dù rất thú vị, điều này không quan trọng đối với thời gian. Thứ có khởi đầu và kết thúc. Vì vậy, tôi bắt đầu chứng minh các định lý về kỳ dị, loại không đòi hỏi có bề mặt Cauchy. Trong 5 năm tiếp theo, Roger Penrose, Bob G. Gross và tôi đã phát triển lý thuyết về cấu trúc nhân quả trong thuyết tương đối rộng. Đó là một cảm giác thật tuyệt vời. Toàn bộ lĩnh vực này gần như là của chúng tôi. Nó không giống với vật lý hạt, nơi mọi người đang hăm hở lao theo với những ý tưởng mới nhất. Họ vẫn luôn như thế. Tôi đã viết những điều này trong tiểu luận giành giải thưởng Adam ở Cambridge vào năm 1966. Đây là nền tảng cho cuốn sách cấu trúc vĩ mô của không gian thời gian, The Largest Scale Structure of Space Time, do tôi viết cùng George Ellis và được nhà xuất bản Đại học Cambridge xuất bản năm 1973. Cuốn sách này giờ đây vẫn được in bởi nó gần như chứa đựng những thành tựu mới nhất về cấu trúc nhân quả trong không gian thời gian, tức là cực không gian thời gian có thể ảnh hưởng lên các sự kiện ở những điểm khác nhau. Tôi đã cảnh báo những độc giả phổ thông không nên cố gắng tham khảo cuốn sách này. Nó mang tính chuyên môn rất cao, và khi ra đời, tôi đang cố gắng viết thật chặt chẽ như những nhà toán học thuần túy. Hiện nay, tôi quan tâm nhiều đến việc viết đúng hơn là viết chặt chẽ. Dẫu sao thì cũng không thể có sự chặt chẽ trong cơ học lượng tử. Bởi toàn bộ lĩnh vực này dựa trên một nền tảng toán học không vững chắc. 7. Lỗ đen. Những ý tưởng về lỗ đen đã có từ hơn 200 năm về trước. Vào năm 1783, một giảng viên của Đại học Cambridge, John Michels, đã công bố một bài toán trên tạp chí Những Văn Kiện Triết Lý của Hội Hoàng gia London về thứ mà ông gọi là sao tối. Ông chỉ ra rằng một ngôi sao có khối lượng đủ lớn và cô đặc có thể có trường hấp dẫn cực mạnh khiến cho ánh sáng không thể thoát ra được. Bất kỳ tia sáng nào phát ra từ bề mặt ngôi sao cũng đều bị kéo ngược trở lại bởi lực hút hấp dẫn của chính ngôi sao đó trước khi nó có thể truyền đi rất xa. Michel đề xuất rằng có thể có một lượng lớn các ngôi sao như vậy. Dù chúng ta không thể nhìn thấy chúng bởi ánh sáng phát ra từ chúng không bao giờ đến được vị trí của chúng ta vẫn cảm nhận được lực hấp dẫn của chúng. Giờ đây, chúng ta gọi những vật thể như vậy là những lỗ đen bởi biểu hiện của chúng, những khoảng đen trong không gian vũ trụ. Dường như độc lập với ý tưởng của Michel, một giả thuyết tương tự cũng được đưa ra vài năm sau đó bởi nhà khoa học người Pháp, hầu tước de la Laplace. Điều thú vị là Laplace chỉ đưa ra giả thuyết này vào các ấn bản thứ nhất và thứ hai của cuốn sách Hệ thống thế giới, The System of the World, và loại bỏ nó trong những ấn bản sau. Có lẽ ông cho rằng đó là một ý tưởng điên rồ. Cả Michel và Laplace đều cho rằng ánh sáng là các hạt giống như những viên đạn của súng thần công. Chuyển động trong chúng sẽ bị chậm lại bởi lực hấp dẫn và rơi trở lại ngôi sao. Điều này không phù hợp với những kết quả thí nghiệm của Michelson-Morley được tiến hành vào năm 1887. Thí nghiệm này chỉ ra rằng ánh sáng luôn di chuyển với cùng một vận tốc. Không có lý thuyết nào giải thích một cách hợp lý về lực hấp dẫn tác dụng lên ánh sáng mãi đến năm 1915 khi Einstein phát hiện ra thuyết tương đối rộng. Sử dụng thuyết tương đối rộng, Robert Oppenheimer cùng các sinh viên của ông George Volkoff và Hertland Snyder vào năm 1939 đã chỉ ra rằng khi một ngôi sao cạn kiệt nhiên liệu hạt nhân, nó sẽ không thể chống lại lực hấp dẫn của chính nó nếu khối lượng của nó lớn hơn một giá trị tới hạn nhất định, bằng khoảng vài lần so với khối lượng mặt trời. Các ngôi sao cạn kiệt nhiên liệu có khối lượng lớn hơn giá trị tới hạn này sẽ bị suy sập vào chính chúng và tạo thành các lỗ đen có chứa điểm kỳ dị với mật độ vật chất vô hạn. Mặc dù chúng là những tiên đoán của thuyết tương đối rộng, Einstein không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của các lỗ đen hoặc thứ vật chất có thể bị nén đặt lại đến mật độ vô hạn. Chiến tranh xảy ra, Oppenheimer bị cuốn vào dự án chế tạo bom nguyên tử. Sau chiến tranh, mọi người càng quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực vật lý hạt nhân và nguyên tử. Hiện tượng suy sập hấp dẫn và lỗ đen đã bị bỏ mặc trong hơn 20 năm. Sự quan tâm đến hiện tượng suy sập hấp dẫn đã sống dậy vào những năm 1960 với việc khám phá ra các quasar. Những vật thể ở khoảng cách rất xa, mật độ vật chất rất đậm đặc và là nguồn phát sóng vô tuyến và quang học cực mạnh. Vật chất rơi vào lỗ đen là cơ chế hợp lý duy nhất để có thể giải thích việc tạo ra năng lượng cực lớn trong một vùng không gian rất hẹp. Công trình của Oppenheimer được tái khám phá và mọi người bắt đầu nghiên cứu về lý thuyết của các lỗ đen. Vào năm 1967, Werner Israel đã thu được một kết quả rất quan trọng. Ông chỉ ra rằng, ngoại trừ tàn dư từ sự suy sụp của một ngôi sao, không có dạng hình cầu hoàn hảo, những điểm kỳ dị khác là điểm kỳ dị trần trụi, nghĩa là một người quan sát bên ngoài có thể nhìn thấy nó. Điều này có nghĩa là thuyết tương đối rộng không còn đúng tại các điểm kỳ dị, do đó triệt tiêu khả năng tiên đoán tương lai của vũ trụ. Ban đầu, hầu hết mọi người, bao gồm cả chính Israel, đều nghĩ rằng điều này ám chỉ những ngôi sao trong thực tế chẳng bao giờ có hình cầu tuyệt đối. Do vậy, sự suy sụp của chúng sẽ dẫn đến điểm kỳ dị trần trụi và sự sụp đổ của tiên đoán. Tuy nhiên, có một cách giải thích khác được đưa ra bởi Roger Penrose và John Wheeler. Tàn dư từ sự suy sụp dẫn đến của một ngôi sao không quay sẽ nhanh chóng biến thành một dạng hình cầu. Họ gợi ý rằng có một cơ chế kiểm duyệt của vũ trụ. Thiên nhiên là một cô nàng kiểu cách và giấu mất những kỳ dị trong các lỗ đen, nơi mà chúng không thể bị quan sát. Tôi đã từng dán mảnh đề can trên đó có ghi các lỗ đen nằm ngoài tầm nhìn, trên cửa ra vào văn phòng của tôi ở DAMTP. Điều này đã gây bối rối cho vị trưởng khoa đến nỗi ông ấy thu xếp một cuộc bầu chọn tôi vào chức danh giáo sư Lucas, giúp tôi có được một nơi tìm việc tốt hơn. Và tự tay ông ấy đã xé bỏ tờ ghi chú gây bực mình trên cửa văn phòng cũ của tôi. Công trình nghiên cứu của tôi về lỗ đen bắt đầu với một khoảnh khắc khám phá tuyệt vời vào năm 1970, vài ngày sau con gái Lucy của tôi chào đời. Khi đang lên giường ngủ, tôi nhận thấy rằng tôi có thể áp dụng lý thuyết cấu trúc nhân quả mà tôi đã phát triển cho các định lý về điểm kỳ dị vào lỗ đen. Đặc biệt, diện tích vùng chân trời, biên của lỗ đen luôn luôn tăng. Khi hai lỗ đen va chạm vào nhau và hợp nhất, vùng biên của lỗ đen sau cùng lớn hơn tổng kích thước vùng biên của hai lỗ đen ban đầu. Điều này, cùng với những tính chất khác được Jim Barden, Brandon Carter và tôi khám phá, đã gợi ý rằng vùng biên giống như entropy của lỗ đen. Hiện tượng này sẽ là thước đo xác định số trạng thái bên trong mà một lỗ đen có thể có đối với cùng một dáng vẻ bề ngoài. Nhưng thực tế, vùng này không thể là entropy, bởi nếu các lỗ đen có entropy, ắt hẳn chúng cũng phải có một nhiệt độ và sẽ phát sáng như một vật thể nóng. Như mọi người nghĩ, các lỗ đen hoàn toàn đen và không phát ra ánh sáng hay bất kỳ thứ gì. Có một khoảng thời gian hứng thú dâng cao trong khóa học mùa hè Les Hauges vào năm 1972, khi chúng tôi đã giải quyết được hầu hết những vấn đề lớn trong lý thuyết về lỗ đen. Đặc biệt, David Robinson và tôi đã chứng minh định lý không có tóc. Định lý cho rằng một lỗ đen sẽ ổn định tại một trạng thái được đặc trưng bởi hai thông số, khối lượng và chuyển động quay. Điều này lại ám chỉ rằng các lỗ đen có entropy, bởi rất nhiều những ngôi sao khác nhau sẽ có thể suy sụp tạo ra lỗ đen có cùng khối lượng và chuyển động quay. Toàn bộ lý thuyết này được phát triển trước khi có bất kỳ một chứng cứ quan sát nào về lỗ đen. Điều này cho thấy Furman đã sai khi ông nói rằng một lĩnh vực nghiên cứu còn đang hoạt động phải được định hướng bằng thực nghiệm. Có một vấn đề chưa bao giờ được giải quyết là chứng minh giả thuyết kiểm duyệt vũ trụ. Dù một số nỗ lực chứng minh nó sai đã thất bại, nó là nền tảng cho tất cả các nghiên cứu về lỗ đen. Vì vậy, tôi có niềm tin tuyệt đối vào tính chân thật của nó. Tôi đã đánh cược với Kip Thorne và John Preskill về kết quả của vấn đề này. Rất khó để tôi chiến thắng, và khả năng tôi thua khá lớn nếu có ai đó đưa ra được phản ví dụ về kỳ dị trần trụi. Thực tế, tôi đã từng thua trong lần cá cược trước bởi cách diễn đạt không cẩn thận. Tron và Rescue không thích lắm chiếc áo phông mà tôi đưa ra làm vật cá cược. Chúng tôi rất thành công với thuyết tương đối rộng cổ điển, nên tôi đã có một khoảng thời gian rảnh vào cuối năm 1973 sau khi xuất bản cuốn sách Cấu trúc vĩ mô của không gian và thời gian, The Large Scale Structure of Space and Time. Công trình của tôi và Penrose chỉ ra rằng thuyết tương đối rộng bị phá vỡ ở những điểm kỳ dị. Vì vậy, bước tiếp theo hiển nhiên là kết hợp thuyết tương đối rộng, thuyết về những đối tượng rất lớn với lý thuyết lượng tử, thuyết về những đối tượng rất nhỏ. Tôi không có kiến thức căn bản về thuyết lượng tử, và vấn đề kỳ dị tỏ ra quá khó cho một cuộc tấn công trực diện tại thời điểm đó. Vì vậy, như một bài tập khởi động, tôi xem xét các hạt và trường bị chi phối bởi thuyết lượng tử sẽ vận hành thế nào khi ở gần lỗ đen. Đặc biệt, tôi tự hỏi tồn tại hay không những nguyên tử mà nhân của chúng là những lỗ đen tí hon nguyên thủy được tạo thành từ vũ trụ sơ khai. Để trả lời câu hỏi này, tôi đã nghiên cứu cách thức các trường lượng tử tán xạ khỏi lỗ đen. Tôi chờ đợi rằng một phần của sóng tới sẽ bị hấp dẫn và phần còn lại bị tán xạ. Nhưng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy dường như có sự phát xạ từ lỗ đen. Thoạt nhiên, tôi nghĩ có sai sót trong quá trình tôi tính toán. Cuối cùng, điều đã thuyết phục tôi rằng đó là sự thật, là sự phát xạ chính xác, là điều cần thiết để liên kết vùng chân trời với entropy của lỗ đen. Nó được tóm tắt trong công thức đơn giản như sau. S lớn bằng A lớn nhân cho C nhỏ, lũy thừa 3, chia cho 4, H gạch, G lớn. Trong đó, S lớn là entropy và A lớn là kích thước vùng chân trời. Biểu thức này chứa ba hằng số cơ bản của tự nhiên. C nhỏ là vận tốc ánh sáng, G lớn là hằng số hấp dẫn Newton và H gạch là hằng số Planck. Nó cho thấy một mối quan hệ sâu sắc và chưa hề bị nghi ngờ giữa lực hấp dẫn và nhiệt động lực học, ngành khoa học về nhiệt. Bức xạ phát ra từ lỗ đen sẽ mang theo năng lượng, vì vậy lỗ đen sẽ mất khối lượng và co lại. Cuối cùng, dường như lỗ đen sẽ bốc hơi hoàn toàn và biến mất. Điều này gây nên một vấn đề đánh vào trung tâm của vật lý. Tính toán của tôi đã gợi ý ra rằng bức xạ phát ra chính xác là bức xạ nhiệt, và ngẫu nhiên như thể vốn dĩ nó phải như vậy nếu vùng chân trời là entropy của lỗ đen. Vậy làm thế nào mà số bức xạ còn lại có thể mang toàn bộ thông tin về cái gì đã tạo nên lỗ đen? Nhưng nếu thông tin mất đi, điều đó sẽ không tương thích với cơ học lượng tử. Nghịch lý này được tranh luận trong suốt 30 năm, nhưng không có nhiều tiến triển, cho đến khi tôi nhận ra điều mà tôi nghĩ chính là đáp án. Thông tin không bị mất, nhưng nó không được trả lại trong một phương thức hữu ích. Nó giống như việc đốt một bộ bách khoa thư về mặt kỹ thuật. Thông tin chứa trong bộ sách không bị mất đi nếu người ta giữ lại tất cả tro và khói, nhưng rất khó để đọc nó. Thực tế, Kip Thorne và tôi đã đánh cược với John Preskill về nghịch lý thông tin. Khi John thắng cược, tôi đã tặng ông ta một bộ bách khoa thư về bóng chày, nhưng có lẽ tôi chỉ cần tặng ông ấy một mớ tro. 8. Caltech. Năm 1974, tôi được bầu chọn là thành viên của Hội Hoàng gia. Lựa chọn này là một sự ngạc nhiên đối với các thành viên trong khoa của tôi, bởi tôi còn trẻ và chỉ là trợ lý nghiên cứu bậc thấp. Trong vòng 3 năm, tôi đã được thăng cấp lên giáo sư. Jane trở nên chán nản sau khi tôi được bầu chọn, cảm thấy tôi đã đạt được các mục tiêu của mình và sẽ tuột dốc sau đó. Nỗi buồn của cô ấy đã vơi đi ít nhiều khi bạn tôi, Kip John, mời chúng tôi và một số người khác làm việc với thuyết tương đối rộng đến Viện Nghiên cứu Công nghệ California Caltech. Trong 4 năm trước khi đến Caltech, tôi đã sử dụng một chiếc xe lăn tay như một chiếc xe điện 3 bánh màu xanh di chuyển ở tốc độ chậm. Và đôi khi tôi chở hành khách một cách bất hợp pháp. Khi đến California, chúng tôi ở một căn nhà có kiến trúc thời lập quốc của Caltech gần khuôn viên của viện. Và ở đó, lần đầu tiên tôi đã sử dụng chiếc xe lăn điện. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái và độc lập hơn nhiều, đặc biệt vì ở Mỹ, các tòa nhà và các vỉa hè được thiết kế để những người khuyết tật đi lại dễ dàng hơn so với tình hình ở Anh. Một trong những nghiên cứu sinh của tôi đã đến sống cùng chúng tôi. Anh ta giúp đỡ tôi khi thức dậy, đi ngủ và đôi khi dùng bữa đổi lại một chỗ ở và nhiều sự hướng dẫn học thuật của tôi hơn. Thời gian đó, các con tôi, Robert và Lucy, rất yêu thích California. Ngôi trường mà chúng đang theo học, sợ học sinh của mình bị bắt cóc, cho nên cha mẹ không thể đón con tại cổng trường theo cách thông thường. Thay vào đó, cha mẹ phải lái xe quanh ngôi trường và đến cổng từng người một. Đứa trẻ có cha mẹ đón sẽ được gọi ra bằng loa. Tôi chưa từng gặp tình huống nào như vậy trước đây. Ngôi trường được trang bị với một bộ tivi màu. Ở Anh, chúng tôi chỉ có chiếc tivi trắng đen hoạt động một cách khó khăn. Vì vậy, chúng tôi xem tivi rất nhiều. Đặc biệt là các series của Anh như Upstairs, Downstairs và The Agents of Men. Trong đó, Galileo bị Vatican xét xử và bị kết án quản thúc tại gia trong suốt phần đời còn lại của ông, thì tôi được tin tôi được Giáo hoàng Học viện Khoa học tặng thưởng huân chương Pius XI. Ban đầu tôi cảm thấy muốn từ chối nó một cách phẫn nộ, nhưng sau đó tôi phải thừa nhận rằng Vatican cuối cùng đã thay đổi những quan điểm của họ về Galileo. Vì vậy, tôi đã bay tới Anh để gặp cha mẹ tôi. Sau đó, họ cùng tôi tới Rome. Trong lúc viếng thăm Tòa Thánh Vatican, tôi đã yêu cầu được xem hồ sơ bản án của Galileo tại Thư viện Tòa Thánh. Tại lễ trao tặng, Đức Giáo Hoàng Paul VI đã bước xuống từ ngai của mình và quỳ xuống bên cạnh tôi. Sau buổi lễ, tôi gặp Paul Dirac, một trong những người sáng lập lý thuyết lượng tử, người mà tôi chưa từng trò chuyện khi ông là giáo sư ở Cambridge, bởi tôi không quan tâm đến lĩnh vực lượng tử vào thời điểm đó. Ông ấy kể rằng, ban đầu, ông đề xuất một ứng viên khác cho huân chương này, nhưng cuối cùng, ông ấy đã quyết định tôi là người thích hợp hơn và đã góp ý với học viện nên trao nó cho tôi. Vào thời điểm đó, hai ngôi sao sáng của khoa học vật lý ở Caltech đã đạt giải Nobel, Richard Feynman và Murray Gell-Mann. Và giữa họ có một sự cạnh tranh rất lớn. Buổi đầu tiên trong những buổi seminar hàng tuần của Gell-Mann, ông ấy nói, tôi sẽ chỉ nhắc lại những điều mà tôi đã nói từ năm ngoái. Và thế là Feynman đứng dậy và đi ra ngoài. Sau đó Gell-Mann nói, bây giờ ông ấy đã đi rồi, tôi có thể nói cho các bạn biết tôi thật sự muốn nói về vấn đề gì. Đó là một thời kỳ sôi động trong lĩnh vực vật lý hạt. Các hạt duyên vừa được khám phá tại Stanford và khám phá này đã giúp xác nhận lý thuyết của Gell-Mann rằng proton và neutron được cấu tạo từ ba loại hạt cơ bản hơn gọi là các hạt quark. Khi ở Caltech, tôi đã cá cược với Kip John rằng hệ thống sao đôi Cygnus X1 không chứa lỗ đen. Cygnus X1 là một nguồn phát tia X, trong đó có một ngôi sao bình thường đang mất dần lớp vỏ bên ngoài do bị hút bởi ngôi sao đồng hành không quan sát được. Khi vật chất rơi về phía ngôi sao đồng hành này, chuyển động của nó chuyển về dạng xoắn ốc, dần trở nên rất nóng và phát ra các tia X. Tôi đã hy vọng mình thua cuộc bởi tôi đã đầu tư rất nhiều trí tuệ vào các lỗ đen, nhưng nếu chúng được chứng minh là không tồn tại, ít nhất tôi cũng được an ủi khi thắng được tạp chí Private Eye trong 4 năm. Mặt khác, nếu Kip thắng, anh ta sẽ nhận được một năm tạp chí Penthouse. Trong những năm tiếp theo sau vụ cá cược, bằng chứng cho sự tồn tại lỗ đen ngày càng mạnh, nên tôi thừa nhận thua cuộc và đã tặng Kip một năm tạp chí Penthouse, quá nhiều khiến cho vợ anh ta phiền lòng. Trong thời gian ở California, tôi làm việc với một nghiên cứu sinh ở Caltech, Don Pace. Don sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng ở Alaska, nơi mà cha mẹ cậu ta làm giáo viên và duy nhất ba người họ không phải là người Inuit. Chú thích: Inuit thuộc các nhóm dân bản xứ ở vùng Bắc Cực ở Greenland, Canada và Hoa Kỳ. Hết chú thích. Cậu ta là một tín đồ Cơ Đốc giáo thuộc phái Phúc Âm và đã cố hết sức để thay đổi tín ngưỡng của tôi sau khi chuyển đến sống cùng chúng tôi ở Cambridge. Cậu ấy thường đọc cho tôi nghe những câu chuyện trong Kinh Thánh vào bữa ăn sáng, nhưng tôi bảo với cậu ấy rằng tôi đã biết rõ về Kinh Thánh từ khi ở Majorca bởi vì cha tôi thường đọc Kinh Thánh cho tôi nghe. Cha tôi không phải là một tín đồ, nhưng ông cho rằng Kinh Thánh Vua James rất quan trọng về mặt văn hóa. Chú thích: Kinh Thánh Vua James là Kinh Thánh của Anh, được Vua James tổ chức chuyển ngữ mới sang tiếng Anh vào năm 1604 và được sử dụng đến ngày nay. Hết chú thích. Don và tôi nghiên cứu và tìm hiểu xem liệu có thể quan sát được sự phát xạ của lỗ đen mà tôi đã từng tiên đoán hay không. Nhiệt độ của bức xạ phát ra từ lỗ đen có khối lượng cỡ mặt trời là vào khoảng 1/1000000 Kelvin, vừa đủ lớn hơn không độ tuyệt đối. Vì vậy, nó có thể bị che khuất bởi bức xạ nền vi sóng vũ trụ có nhiệt độ 2,7 Kelvin. Tuy nhiên, có thể có những lỗ đen nhỏ hơn rất nhiều còn lại từ Big Bang. Một lỗ đen nguyên sơ với khối lượng cỡ một quả núi có thể phát ra các tia gamma và hiện tại đang chấm dứt dần sự sống khi đã phát ra hết phần lớn khối lượng của nó. Chúng tôi tìm kiếm bằng chứng cho những bức xạ dạng này trong phong nền của các tia gamma, nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào cả. Chúng tôi đã có thể đặt một giới hạn trên cho trị số mật độ của các lỗ đen với khối lượng này. Điều cho thấy chúng ta không có khả năng tới đủ gần một lỗ đen để khám phá nó. 9. Hôn nhân. Khi trở lại từ Caltech vào năm 1975, chúng tôi nhận ra rằng những chiếc cầu thang trong căn nhà giờ đây đã trở nên quá khó khăn đối với chúng tôi. Vào lúc đó, trường đại học đã đánh giá tôi cao hơn. Vì vậy, họ bố trí cho chúng tôi một căn hộ ở tầng trệt trong tòa nhà Victoria lớn của trường. Căn nhà giờ đây đã bị phá bỏ và được thay thế bởi khu nhà ở dành cho sinh viên và mang tên tôi. Căn hộ nằm giữa những khu vườn được những người làm vườn của trường đại học chăm sóc. Nó rất tốt cho bọn trẻ. Ban đầu, tôi cảm thấy không vui khi ở lại Anh. Mọi thứ dường như mang tính cục bộ và hạn chế so với thái độ dám nghĩ dám làm ở Mỹ. Vào thời gian đó, khung cảnh xung quanh ngổn ngang với cây cối chết khô bởi bệnh nấm cây du Hà Lan, DED, và đất nước chìm trong những cuộc đình công. Tuy nhiên, tâm trạng của tôi đã tốt hơn khi tôi nhìn thấy những thành công trong công việc. Và vào năm 1979, tôi được chọn vào chức danh giáo sư Lucas toán học, vị trí mà Isaac Newton và Paul Dirac đã giữ trước đây. Tim, đứa con thứ ba của chúng tôi ra đời vào năm 1979, sau chuyến đi tới Corsica, nơi tôi thuyết trình trong một khóa học mùa hè. Nơi đó, Jane trở nên chán nản hơn. Cô ấy lo lắng rằng tôi sẽ chết sớm. Cô ấy cần một người có thể chăm sóc mình cùng những đứa trẻ và cưới cô ấy khi tôi qua đời. Cô ấy đã gặp Jonathan Jones, một nhạc sĩ và là người đánh đàn ống ở nhà thờ địa phương, và sắp xếp cho anh ta một phòng trong căn hộ của chúng tôi. Tôi lẽ ra đã phản đối, nhưng chính tôi cũng tin rằng cái chết đang cận kề và nhận thấy cần phải có ai đó chăm sóc cho các con tôi sau khi tôi qua đời. Tình trạng sức khỏe của tôi liên tục xấu đi, và một trong những biểu hiện của nó là những cơn khó thở kéo dài. Năm 1985, trong chuyến đi tới CERN, tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu, ở Thụy Sĩ, tôi bị viêm phổi. Tôi nhanh chóng được đưa tới các bệnh viện của bang và được đeo máy thở. Các bác sĩ tại bệnh viện nghĩ rằng tình trạng của tôi đã không thể cứu chữa được nữa. Vì vậy, họ đề nghị tắt máy thở và kết thúc cuộc sống của tôi. Nhưng Jane không đồng ý và đưa tôi trở lại bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge trên một máy bay cứu thương. Các bác sĩ ở đây đã cố gắng hết sức để giúp tôi hồi phục như trước, nhưng cuối cùng họ phải thực hiện một cuộc phẫu thuật mở khí quản. Trước khi phẫu thuật, giọng nói của tôi cũng đã ngày càng lý nhí hơn, vì vậy chỉ những người thân quen mới hiểu được. Nhưng ít nhất tôi cũng có thể giao tiếp. Tôi viết các bài báo khoa học bằng cách đọc cho thư ký viết, và tôi trình bày trong các seminar thông qua một người diễn dịch. Người đó lặp lại những gì tôi nói một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật mở khí quản đã phá hủy toàn bộ khả năng phát âm của tôi. Lúc đó, chỉ có một cách duy nhất để tôi giao tiếp là lựa chọn từng ký tự một bằng việc nhướng cao lông mày khi ai đó chỉ vào một ký tự đúng trong thẻ đánh vần. Thật sự quá khó để tiến hành một cuộc nói chuyện như thế. Đó là chưa kể đến việc viết một bài báo khoa học. Tuy nhiên, một chuyên gia máy tính ở California, Wertos, đã nghe nói về cảnh ngộ của tôi và đã gửi tôi đến một chương trình máy tính do ông ấy viết, được gọi là bộ cân bằng âm thanh, Equalizer. Nó cho chúng tôi được phép chọn các từ trong loạt các thực đơn trên màn hình bằng cách nhấn vào một công tắc cầm tay. Hiện tại, tôi đang dùng một chương trình khác của ông ấy, được gọi là Word Plus, điều khiển bằng một cảm biến nhỏ gắn trên mắt kính của tôi. Nó phản ứng theo những chuyển động của gò má. Khi tôi tập hợp xong các điều muốn nói, tôi có thể gửi nó tới bộ tổng hợp giọng nói. Ban đầu, tôi chỉ sử dụng chương trình cân bằng âm thanh trên một máy tính để bàn. Sau đó, David Mason, công tác tại khoa truyền thông thích ứng của Đại học Cambridge, đã lắp một máy tính cá nhân nhỏ và bộ tổng hợp giọng nói vào xe lăn của tôi. Hiện tại, các máy tính của tôi được Intel cung cấp. Hệ thống này cho phép tôi giao tiếp tốt hơn nhiều so với trước đây, và tôi có thể sử dụng được 3 từ trong 1 phút. Tôi có thể nói những gì tôi viết ra, hoặc tôi lưu nó trên một chiếc đĩa. Tôi có thể in ra, hoặc gọi lại, và đọc từng câu một. Sử dụng hệ thống này, tôi đã viết được 7 cuốn sách và một số bài báo khoa học. Tôi cũng đã thực hiện một số cuộc đàm thoại mang tính khoa học và đại chúng. Chúng được đón nhận rất tốt. Tôi nghĩ phần lớn là do chất lượng của máy tổng hợp giọng nói được tạo ra bởi Speech Plus. Tiếng nói của một người rất quan trọng. Nếu bạn có giọng nói lý nhí, người khác có thể xem bạn là người tâm thần không ổn định. Máy tổng hợp giọng nói này hơn hẳn chiếc tốt nhất mà tôi từng biết, bởi nó làm thay đổi ngữ điệu và không phát âm giống như một con robot Dalek trong phim Doctor Who. Speech Plus đã bị đóng cửa từ lâu, và chương trình tổng hợp giọng nói của nó cũng không còn nữa. Hiện nay, tôi đã giữ 3 bộ tổng hợp giọng nói cuối cùng. Chúng cồng kềnh, tiêu tốn nhiều năng lượng, và chứa các chip đã lỗi thời nên không thể thay thế. Tuy vậy, cho đến giờ tôi đã quen với giọng nói này và nó trở thành thương hiệu. Do đó, tôi không muốn chuyển sang giọng nói nghe tự nhiên hơn, trừ khi tất cả những bộ giọng nói này bị hỏng. Khi rời bệnh viện, tôi cần sự chăm sóc toàn thời gian của y tá. Ban đầu, tôi cảm thấy sự nghiệp khoa học của mình đã kết thúc và tất cả những gì giờ đây tôi có thể làm là ở nhà và xem truyền hình. Nhưng tôi sớm nhận ra tôi đã có thể tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học và các phương trình toán học dựa vào việc sử dụng chương trình gọi là LaTeX. Nó cho phép ta viết các ký hiệu toán học bằng các ký tự thông thường, chẳng hạn như S, xuyệt, P, S, biểu thị của ký hiệu P. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng không vui vì mối quan hệ ngày càng thân mật giữa Jane và Jonathan. Cuối cùng, tôi không chịu đựng được tình trạng này nữa. Và vào năm 1990, tôi dọn đến một căn hộ khác cùng với một trong những y tá của tôi, đó là Ellen Mason. Chúng tôi tìm được một căn hộ hơi nhỏ cho chúng tôi và 2 cậu con trai của Ellen. Chúng sẽ ở cùng chúng tôi vài ngày trong tuần, vì vậy chúng tôi quyết định chuyển đi nơi khác. Một cơn bão tồi tệ vào năm 1987 đã làm tốc mái của trường đại học Newham, ngôi trường cử nhân duy nhất chỉ nhận các sinh viên nữ. Tất cả những trường đại học dành cho nam sinh vào thời điểm đó đều đã nhận nữ sinh. Trường của tôi, Caius, có một số thành viên bảo thủ, là một trong những trường cuối cùng sau khi đã bị thuyết phục bởi kết quả thi của sinh viên rằng sẽ không có nam sinh giỏi xin vào trường trừ phi trường cũng nhận các nữ sinh. Bởi vì Newham là một trường ít kinh phí, họ phải bán đi 4 mảnh đất để chi trả cho việc sửa chữa mái nhà sau cơn bão. Chúng tôi đã mua một mảnh và xây một ngôi nhà thân thiện với xe lăn. Ellen và tôi kết hôn vào năm 1995. 9 tháng sau lễ cưới của Jane và Jonathan Jones, cuộc hôn nhân của tôi và Ellen đầy say đắm và cũng đầy giông tố. Chúng tôi đã có những lúc thăng trầm, nhưng Ellen với tư cách là y tá đã cứu sống tôi nhiều lần. Sau cuộc phẫu thuật mở khí quản, tôi phải lắp một ống nhựa trong khí quản để tránh thức ăn và nước bọt lọt vào phổi. Ống này được giữ bằng một bóng chèn, hay gọi là inflated cuff. Qua nhiều năm, áp lực của bóng chèn đã làm tổn hại khí quản của tôi, gây hiện tượng ho và khó thở. Tôi bị ho trên chuyến bay trở về từ Crete, nơi tôi vừa có một hội nghị. Và lúc đó, David Howard, một người bác sĩ phẫu thuật tình cờ có mặt trên chuyến bay, đã lại gần Ellen và nói ông ấy có thể giúp tôi. Ông ấy đề nghị thực hiện thủ thuật cắt thanh quản. Nó sẽ hoàn toàn tách khí quản khỏi cuống họng và sẽ không còn cần đến ống nhựa và bóng chèn trong khí quản nữa. Các bác sĩ ở bệnh viện Addenbrooke tại Cambridge nói rằng điều đó quá mạo hiểm, nhưng Ellen nhất quyết thực hiện. Và David Howard đã tiến hành cuộc phẫu thuật này tại một bệnh viện ở London. Cuộc phẫu thuật đã cứu sống tôi. Thêm 2 tuần nữa và bóng chèn sẽ khoét một lỗ hổng giữa khí quản và cổ họng tôi và máu sẽ tràn vào phổi. Vài năm sau đó, tôi lại rơi vào một trường hợp nguy hiểm khác bởi nồng độ oxy giảm thấp một cách nguy hiểm trong giấc ngủ sâu. Tôi được đưa ngay đến bệnh viện và phải ở lại đó 4 tháng. Sau cùng, tôi đã xuất viện với một máy thở được sử dụng vào ban đêm. Bác sĩ của tôi nói với Ellen rằng tôi về nhà để chết. Từ đó, tôi đã đổi bác sĩ của mình. Từ 2 năm trước, tôi đã bắt đầu sử dụng máy thở cả ngày lẫn đêm. Tôi nhận thấy nó cho tôi thêm năng lượng. Một năm sau đó, tôi được chọn để hỗ trợ cuộc vận động gây quỹ cho lễ kỷ niệm 800 năm ngày thành lập trường đại học. Tôi được cử tới San Francisco. Tại đó, tôi đã thực hiện 5 bài thuyết trình trong 6 ngày và cảm thấy rất mệt. Vào một buổi sáng, tôi đã bị ngất khi không dùng máy thở. Y tá đang chăm sóc tôi nghĩ rằng tôi vẫn ổn. Nhưng lúc đó, có thể tôi đã không qua khỏi nếu không có một nhân viên y tế khác gọi cho Ellen, và Ellen đã giúp tôi tỉnh lại. Tất cả những khủng hoảng này đã tạo nên áp lực nặng nề cho Ellen. Chúng tôi đã ly hôn vào năm 2007, và kể từ đó, tôi sống một mình với người quản gia.